kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa Đại Đức Thích Lệ Duyên, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, tất cả các con tham dự khóa tu thân mến, trước khi chia sẻ đó thì thầy muốn hỏi các con khóa tu á lần này có tên gọi là gì? Thì bây giờ thì thầy muốn các con xung phong hạt từ bi là gì à? Có ai đã từng thấy cây từ bi chưa? Và nếu chưa từng thấy đó thì ý nghĩa của cây từ bi và hạt từ bi là cái gì? Có ai xung phong cho thầy không? Vì khóa tu này là lần thứ 5 rồi. Có ai xung phong cho thầy biết ý nghĩa từ bi là gì không? Ai biết thì giơ tay lên. Các con hơi ngại ngùng quá. Các con hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn nào. Đề tài mà thầy chia sẻ trong sáng hôm nay đó, đó là gieo hạt từ bi, cũng là chủ đề của khóa tu lần thứ 5 được tổ chức tại tỉnh Long An. Mà người có công lớn nhất vẫn là Đại Đức Thích Lệ Duyên, trụ trì của chùa và cũng là lãnh đạo của Phật giáo tỉnh. Trước nhất thì mời các con cùng lắng nghe cái câu chuyện liên hệ đến một cậu bé tên là Quân Đun, và sau đó đã trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị lãnh đạo Phật giáo của nước Tây Tạng và cũng là quốc vương của nước này, hiện nay đang sống lưu vong tại Dharamsala thuộc tiểu bang Arunachal Pradesh, nước Ấn Độ. Ở đây có ai biết và nghe qua tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì giơ tay lên. Số lượng ít quá. Giờ cho các bạn biết đó một tràng vỗ tay thật lớn nào. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, khi một vị cao tăng qua đời đó thì dựa vào di chúc, 7 năm sau đó các vị đệ tử sẽ đi truy tìm người hậu thân, tức là người tái sinh. Thì 7 năm sau kể từ ngày mất á, thì vị tái sinh là được 6 tuổi. Thì trung bình là chúng ta tái sinh là có mặt ở trong bào thai của người mẹ là 9 tháng 10 ngày. Thì theo di chúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, ngài sẽ tái sinh ở một cái vùng biên giới của Tây Tạng. Thì phái đoàn các bậc đệ tử lớn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó đã đi đến một cái khu làng ở vùng biên giới đúng với di chúc. Rồi nhìn từ xa đó có một cái đám thiếu nhi đang chơi đá giới. Thì trong đó đó cô Đun nhìn thấy đó, đã thuyết phục hai nhóm này ngừng lại không tiếp tục đá giới nữa. Sau đó cô Đun á lấy một cái con dế bên nhóm A đem tới một cái khu vực mình tạm gọi là khu vực A, rồi lấy cái con dế của nhóm B đem đến một cái khu vực tạm gọi là khu vực B. Hai cái khu vực này nó cách nhau gần 100 mét. Thì bằng cách đó đó, hai con dế không còn cơ hội để đá nhau cho đến chết, một mắt một còn. Rồi lúc đầu á thì nhóm thiếu nhi này rất là khó chịu, nhưng mà sau khi nghe Kundun lúc đó được 6 tuổi giải thích chúng ta không thể vui cười đùa giỡn trên nỗi đau của hai con dế bị chúng ta buộc cho chúng cắn nhau. Thì các cậu bé đồng nhóm lứa tuổi đó đã chấp nhận, và kết quả là không có con nào chết, cũng không có con nào bị thương. Cả hai con cùng được sống trong hạnh phúc. Các vị hòa thượng đi truy tìm hậu thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất vui mừng khi nhận diện ra Kundun có được hạt giống từ bi ở tuổi mới lên 6 thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ngoài vai trò là quốc vương và là tăng vương, tức là vua của tăng đoàn, thì ngài còn được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là nổi tiếng về lòng từ bi lớn, và do vậy khi nhìn thấy hành động ngăn cản hai nhóm thiếu nhi đang chơi đá dế để cho hai con dế cùng được sống, thì các hòa thượng rất vui mừng vì biết rất rõ đây chính là hạt giống từ bi trong một cậu bé tái sinh. Rồi sau đó dựa vào những cái tiêu chí truy tìm người hậu thân, thì cuối cùng Kundun đã được đưa về tu viện để phục hồi chức vị, trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Mà trong các cái yếu tố để xác định nó còn có, thứ nhất là cặp mắt kính cận do Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 sử dụng. Người ta làm nhiều phó bản khác nhau và có những cái đẹp hơn rất là nhiều. Thứ hai đó là cây gậy mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã sử dụng mấy chục năm, người ta cũng làm các phó bản. Và sau đó là cái bộ kinh mà ngài thường đọc tụng gần như là mỗi ngày. Thì khi các con mà lớn tuổi, các con sẽ thấy là những gì nó gắn kết với mình mấy chục năm đó, mình thích sử dụng nó hơn là những cái vật dụng mới. Ông bà của các con tại nhà, nếu các con quan sát, cũng thích sử dụng những đồ cũ, đồ cổ. Kundun đã cho phép được lựa chọn các vật dụng bản gốc và các phó bản khác nhau. Thì Kundun đã chọn đúng ngay cái cặp mắt kiến, cái cây gậy và quyển kinh mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã từng sử dụng mấy chục năm. Và yếu tố khác nữa đó là chưa từng học qua Phật Pháp nhưng lại có thể giảng kinh thuyết Pháp được. Thì trở lại vấn đề, tại sao việc ngăn cản hai nhóm thiếu nhi không tiếp tục đá dế được xem là một hạt giống từ bi? Hạt giống từ bi ở phạm vi lớn nhất là ngăn cản các hình thức chiến tranh, tức là xung đột vũ trang giữa hai nhóm người, hai cộng đồng, hai quốc gia, hai liên minh, dẫn đến đó là một bên thắng hay bên thua. Từ tháng 1 năm 2022, Nga đó đã cắt quân xâm lược Ukraine. Đến đây cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra rất khốc liệt trên mảnh đất của Ukraine, dẫn đến cái khủng hoảng rất nhiều phương diện, trong đó có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Sau khi thế giới vừa trải qua sự phục hồi khi khép lại Covid-19, thì bao nhiêu người đã chết, các công trình đó là bị tàn phá, là hận thù giữa nước Nga và Ukraine, hận thù giữa người dân của Ukraine với nhân dân của nước Nga, hận thù giữa các binh lính của hai bên chắc chắn là rất khó khép lại trong vòng vài chục năm, có khi chết mang theo. Như vậy, hạt giống từ bi khi được phát huy ở mức độ cao nhất thì các con sẽ có khuynh hướng và lối sống yêu chuộng hòa bình, xây dựng hòa bình, bảo vệ hòa bình và nỗ lực để tất cả các hình thức chiến tranh phải khép lại. Ở đây các con nào đã từng chơi đá gà, giơ tay lên. Không có ai hết, có một hai bạn thôi. Đó là điều đáng mừng. Ở đây ai đã từng chơi đá dế, giơ tay lên. Cũng có một vài bạn, trong đó cũng có mấy bạn nữ nữa. Ở đây đó, ai đã từng chơi đó, hoặc là nhìn thấy, quan sát, gọi là đá bò, hai con bò hoặc là đấu đá nhau, giơ tay lên. Cũng có một số bạn. Và ở đây ai đã từng xem các bộ phim chiến tranh mà cảm thấy rất là hứng thú, khi bên A giết bên B, khi bên B giết bên A, giơ tay lên. Nhiều hơn, mấy trăm người luôn. Ở đây ai đã từng chơi những trò chơi điện tử có dùng đến súng, đạn, xe tăng, thiết giáp, máy bay? Trời ơi, chiếm đại đa số luôn. Rồi cho một tràng pháo tay thật là lớn nào. Vỗ tay phải khen đâu mà vỗ tay để an ủi sự thất vọng của thầy. Những trò chơi điện tử có liên hệ đến bắn giết súng ống tưởng chừng nhưng vô hại, nhưng lại gây tạo các hạt giống không còn tâm từ bi, hành động từ bi, lời nói từ bi trong kho tàng tâm thức của chúng ta. Đến lúc nào đó chỉ cần có một cái tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì các hạt giống nằm ngủ yên này nó giống như cỏ, nó có thể chết 9 tháng, đến mùa mưa, vài cơn mưa là nó bắt đầu nó trỗi dậy và sống rất là dai. Hôm nay các con có theo dõi các cái vụ bạo lực ở thành phố Paris, thủ đô của nước Pháp không? Ai có xem cái đó giơ tay lên à? Rất ít. Cái khủng hoảng bạo lực ở thủ đô của nước Pháp mấy ngày vừa qua và chưa có dấu hiệu dừng lại, được xem là còn nặng nề và tồi tệ hơn năm 2005. Và tổng thống của nước Pháp đó, ngoài cái việc ghi nhận cái sai sót của cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên dẫn đến cái bạo lực này, còn đưa ra các nguyên nhân khác, đó là các cháu thanh thiếu niên ở nước Pháp do nghiện game điện tử và do xem quá nhiều phim bạo lực cho nên mất kiểm soát, đã biến cái thế giới ở trong phim vốn được xem là hợp pháp và được cho phép trở thành một thế giới hỗn độn, dẫn đến chết người, đốt phá, gây tan hoang, mất mát, tổn thất đối với những người chủ sở hữu của rất nhiều các cửa hàng trên thủ đô của nước Pháp. Thầy cho rằng nhận xét đó không hề sai. Khi chúng ta chơi trò chơi điện tử, mình tưởng là mình đâu có giết ai, mình đâu có bắn ai đâu. Nhưng mà khi có một cái sự xúi dục, một sự kích hoạt, một sự gọi là tác động đến, thì các hạt giống bạo lực mà mình đã từng xem ở trong phim và game điện tử sẽ trở thành là bản sao trong đời thường. Do đó, để gieo hạt từ bi, các con hãy nghe lời thầy khuyên, từ đây về sau nói không với việc xem phim bạo lực, nói không với việc chơi các trò chơi điện tử có bắn giết, đổ máu, và nói không với các trò chơi đá dế, đá gà, chọi bò, là nói không với những cái trò chơi đánh lộn. Chúng ta phải nhường nhịn nhau. Bạn nào kiếm chuyện với mình thì mình nhường nhịn, và báo cáo lại cho thầy cô giáo chủ nhiệm để giải quyết, chứ mình không có ăn miếng trả miếng. Một đứa cọc cặt thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng giống như nhau. Cho nên đó, đừng vì cái sai của người khác trong việc gồm ngôn ngữ bạo lực, hành vi bạo lực, ứng xử bạo lực mà chúng ta được quyền cho phép mình ứng xử tương tự cái phản ứng bạo lực ngược lại. Chúng ta thấy là trong rất nhiều phim người ta dẫn dụ mình, người ta thậm chí là không có tôn trọng luật pháp, gọi là ứng xử giang hồ để mà gọi là giải quyết cái ân oán với nhau thôi. Nên là cái phim á, ở phương diện thế giới tự do người ta cho phép để giải trí, nhưng người ta lại không thấy rõ các hạt giống đó được gieo vào trong tâm khảm sẽ trở thành thế giới thực của con người khi mà ở ngay thời điểm đó, trong không gian đó, người ta mất đi sự kiểm soát bản thân mình. Cho nên nếu các con tin vào lời Đức Phật dạy và tôn kính Phật như là bậc thầy vĩ đại của mình đó, thì hãy cùng phát nguyện là con không đánh lộn, con không đá gà, không đá dế, không đá cá, con không xem phim và game bạo lực. Nếu các con hoan hỷ với điều đó, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, gieo hạt từ bi trong sinh nhật. Ở đây các con nào mà chưa từng tổ chức sinh nhật cho mình và chưa từng tổ chức sinh nhật cho cha mẹ và người thân, giơ tay lên. Thì có khoảng chưa được 20 cháu. Ai đã từng tổ chức sinh nhật và rất vui mừng trong sinh nhật của mình và người thân, giơ tay lên. Chiếm đại đa số. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Rồi có ai tình nguyện cho thầy biết á, trong lễ sinh nhật của mình á, mừng cái gì là chính? Ăn uống. Nếu ai cho rằng là trong cái sinh nhật quan trọng nhất, vui nhất là ăn uống, giơ tay lên. Có một hai người à. Nếu không phải là ăn uống thì là cái gì làm cho các con cảm thấy vui mừng ở trong ngày sinh nhật? Giơ tay lên. Có ai xung phong phát biểu không? Một thầy cầm microphone giùm cho các cháu nào phát biểu. Trong ngày sinh nhật của mình, ai ăn chay trong ngày đó, không ăn thịt cá, không có nghiện thịt cá, giơ tay lên. Có một hai người thôi. Như vậy phần lớn vẫn ăn thịt cá trong ngày sinh nhật, tức là cái ngày vui mừng sự sống của mình, nhưng mình lại vô tình kết thúc sự sống của loài động vật yếu hơn bản thân mình. Thì đó là chúng ta vô tình chưa phát huy được hạt giống từ bi có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Các con hãy cho thầy biết là trong ngày sinh nhật của mình á, ai dẫn cha mẹ đi chùa, ai nấu nướng cho cha mẹ ăn, biết ơn cha mẹ trong ngày đó, giơ tay lên. Có được mười mấy người thôi. Cho một tràng vỗ tay đối với mười mấy người này nào. Tại Thái Lan, ngày sinh nhật tổ chức hai lần, và cụ thể là hai ngày. Ngay ngày chính của sinh nhật á, thì đứa con hiếu thảo sẽ nghỉ làm trong ngày đó bằng cách là xin phép trước. Nếu đang đi học thì xin nghỉ học, đang đi làm thì xin nghỉ làm. Tự tay mình đi ra chợ mua thức ăn về nấu những món mà cha mẹ mình thích nhất. Tức là ngày hôm đó không phải là để nhận tiền, nhận quà của cha mẹ, mà là ngày biết ơn cha mẹ đã sanh ra mình với tư cách là một con người. Như vậy là người tổ chức sinh nhật đó sẽ phải có hai lần nấu, một lần nấu giữa trưa và một lần nấu vào buổi chiều. Hỏi cha mẹ thích món nào nhất thì phải tự tay mình nấu và muốn nấu như vậy phải đi học hỏi người ta cái cách nấu. Nấu phải ngon bằng hoặc là ngon hơn là mua ngoài chợ. Ở đây đó, ai đã từng làm như thế thì giơ tay lên. Chưa có ai hết. Hay đáng buồn, có được một bé nữ. Sau khi đãi cha mẹ hai buổi ăn do tự tay mình đi chợ mà nấu, những người con Phật tử tại Thái Lan sẽ dẫn cha mẹ đến chùa và họ sẽ lạy Phật nhiều nhất có thể. Mục đích lạy Phật trong ngày sinh nhật là để hồi hướng công đức, và sau đó là bỏ vào thùng phước sương một cái khoản tiền để cúng dường, và hồi hướng cho cha mẹ được sống thọ, được sống bình an, được sống hạnh phúc. Ở đây ai đã từng làm như thế thì giơ tay lên. Có được 5 bạn thôi. Cho 5 bạn này một tràng vỗ tay thật lớn nào. Tại Thái Lan 95% người làm được như thế. Rất là cao quý. Sau đó trong ngày sinh nhật thứ nhất thì tất cả người con của Thái Lan, ngoài trừ những người không theo Phật giáo, sẽ đấm bóp cha mẹ, sẽ lấy khăn lau mặt cha mẹ, rồi sẽ lấy một cái thau nước rửa chân cha mẹ để đền ơn. Vì nếu không có cha mẹ thì chắc chắn đã không có mình trên cõi đời này. Và ngày hôm đó là ngày phải biết ơn và làm cho cha mẹ vui, cha mẹ hãnh diện, cha mẹ tự hào về việc có đứa con hiếu thảo. Ngày thứ hai đó, đó là mới tổ chức bạn bè, đó là một cái tiệc nhỏ tùy theo cái mối quan hệ. Chứ còn ngày đúng của ngày sinh nhật đó, là để báo hiếu sự trân quý của mình đối với cha mẹ. Lý do tại sao? Các con hãy cho thầy biết là khi người mẹ mang bào thai của mình á, thì bà mẹ đó phải mang bao nhiêu tháng ạ? Tất cả trả lời là 9 tháng 10 ngày, rất là đúng. Thì tạm gọi đó là ba lô sự sống. Cái ba lô đó mình vác ở trên vai và ở trên lưng. Khi vác mệt đó là mình hạ cái ba lô đó xuống. Bây giờ chúng ta có những khái niệm là du lịch Tây ba lô, tức là những người Tây ở phương Tây, do vì họ không có nhiều tiền, họ tiết kiệm trong quá trình đi du lịch, thì chỗ nào ngủ bụi ngủ bờ thì họ sẽ ngủ bụi ngủ bờ, không vào trong khách sạn. Và nếu vào khách sạn thì vào những khách sạn giá rẻ, ăn những loại thức ăn đường phố giá rẻ, để không phải tốn rất nhiều các cái chi tiêu. Khi nào đi mệt thì dừng xuống để nghỉ. Còn khi người mẹ vác cái ba lô sự sống của mình á, trong bào thai suốt 9 tháng 10 ngày, có hạ xuống nghỉ được không? Không. Nằm đó thì cái ba lô nó nằm ở trên cái bụng. Nhất là những cái tháng, từ tháng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9 rất là nặng. Nhưng rồi khi chúng ta lớn lên đó, có bao nhiêu người đã báo hiếu được cha mẹ mà được 9 tháng 10 ngày? Hầu như không có. Cha mẹ nhờ làm việc này chút đưa lý do: bữa nay con bận học, bữa nay con bận đi chơi, bữa nay con bận việc này, bận việc nọ, từ chối hết. Và rất nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản là ông bà cha mẹ sinh ra tôi thì cha mẹ phải có trách nhiệm lo cho tôi không cần phải làm gì hết. Đó là chúng ta vô tình làm chết đi hạt giống từ bi đối với cha mẹ, người đã khai sinh sự sống chúng ta với tư cách là một con người. Bây giờ mình cứ hình dung lại đi. Ngay cái thời điểm mình được sinh ra, nếu mà mẹ mình không sinh mình ra, rất có thể mình đã tái sinh làm con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, con ngựa, con lừa, con lạc đà, con sư tử, con cọp, con chó sói, con mèo, hoặc là những loài cá. Thì không biết bao nhiêu kiếp nữa mình mới có tư cách để làm được con người. Cái ơn nghĩa đó rất là quan trọng. Cho nên ngay cả trong trường hợp mình sinh ra từ một gia đình rất nghèo, cha mẹ không đủ tiền lo cho mình, mình phải lam lũ từ nhỏ, thì cũng đừng vì thế mà bất hiếu với cha mẹ. Mình phải biết ơn. Cho nên trong ngày sinh nhật, thầy nhắc nhở các con nên bắt chước truyền thống văn hóa Phật giáo của Thái Lan. Đó là ngày mà chúng ta phải xin nghỉ học, xin nghỉ việc để đền đạt công đức, lau chân, lau mặt, rồi giặt giũng quần áo, đấm bóp, rồi nấu cơm cho cha mẹ, rồi làm bánh cho cha mẹ, dẫn cha mẹ đến chùa lại Phật cúng dường để hồi hướng công đức. Nếu như các con sống được 60 năm còn cha mẹ, thì lúc đó đó cha mẹ của các con tuổi trung bình là 80, thì con làm mỗi một năm là một lần như vậy, đúng 60 năm đó mới làm được có 60 ngày thôi, phải không ạ? 60 năm mới làm được có 60 ngày. Nếu các con thấy lời khuyên của thầy là chánh đáng, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết nào. Do đó trong ngày sinh nhật, các con đừng nên ăn thức ăn mặn. Ăn mặn á, là đọc trại âm, đọc sai âm của chữ ăn mạng, mà nói đủ là ăn mạng sống. Ăn mạng sống của loài cá, loài gia súc, loài động vật nói chung. Người ta đọc trại riết thành ăn mặn. Ăn mặn nó chỉ nói về cái cường độ của muối được niêm nếm ở trong từng loại thức ăn nấu nướng hàng ngày. Còn ăn mạng là chúng ta kết thúc mạng sống của một loài động vật kém sức mạnh hơn mình. Cho nên trong ngày sinh nhật các con đừng nên ăn mạng. Thực ra nhịn một ngày có chết không? Không. Hiện nay ở đất nước Ấn Độ có 750 triệu trên 1 tỷ rưỡi người ăn chay trường. Họ có vợ, có con, có chồng, có con, rất là khỏe mạnh. Trong tất cả các thức ăn mạng, không có thức ăn nào mà trong thức ăn rau quả củ ngũ cốc có đủ cái chất lượng chất bổ tương đương. Cho nên đừng có lo. Mỗi ngày đó, cái khẩu phần của thầy ăn á, mỗi cử đó chỉ trị giá 15.000 đồng. Một ngày thầy ăn chưa được đó là 50.000 đồng cho tiền chợ. Mà thầy là chủ trì của chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày làm việc 16 tiếng. Cho nên rất nhiều bác sĩ ở Việt Nam á, kiến thức rất là lạc hậu, khi cho rằng á, ăn chay là không có đủ chất bổ. Cái đó nó chỉ đúng với trường hợp là ăn chay theo kiểu là ăn chỉ có tương chao dưa muối, không đủ. Chúng ta phải ăn rau, quả, củ, rồi các loại hạt mà ngũ cốc thì không có gì mà thiếu. Do đó mỗi tháng các con nên tập thói quen ăn chay được 2 ngày vào ngày rằm và ngày mùng 1. Còn 28 ngày còn lại đó thì các con nên nói với cha mẹ đừng trực tiếp giết. Mua các loài động vật đã được giết thịt sẵn rồi, mình có mua hay không mua nó cũng đã chết, thì nó không làm thương tổn hạt giống từ bi. Cho nên khi ra các cái chợ hải sản, các con đừng có thói quen đặt hàng để cho người ta giết cho mình ăn. Hoặc vào những cái nhà hàng 3 sao, 4 sao, 5 sao, nó có thủy hải sản sẵn trong mấy cái hồ bằng kiến. Rất nhiều người nhà giàu nó chỉ thẳng những cái con cá, những con cua, con tôm nó đang bơi, rồi giết thịt cho mình ăn. Cái đó là mình ra lệnh giết thì mình sẽ mang tội trực tiếp. Còn người phương Tây đó họ rất là thông minh, nông gọi là chăn nuôi á là họ không làm, để cho các nước nghèo làm. Rồi thủy hải sản á họ cũng không làm, để cho nước nghèo làm, trong đó có Việt Nam. Giết thì mang nghiệp, sau đó xuất khẩu đi những cái loại ngon nhất ra phương Tây, bán với cái giá rẻ mạt so với đồng lương của họ. Người phương Tây ăn được các cái loại thịt động vật ngon và rẻ, an toàn thực phẩm, nhưng họ không trực tiếp giết cho nên họ không mang nghiệp. Còn những người nghèo làm bằng cái nghề chăn nuôi, đồ tể và thủy hải sản xuất khẩu thì gieo biết bao nhiêu là nghiệp, mà đăng ký cái tiền mà mình lãnh lương đó chỉ có 5-6 triệu đồng một tháng thôi, có đáng không? Thì gợi ý như vậy để các con suy nghĩ về sau này khi mình chọn con đường ăn mặn, đó là quyền tự chọn thôi, không sao hết. Nhưng đừng trực tiếp giết, mua con vật đã được giết rồi. Và làm thế nào để biết con vật được giết rồi đó là an toàn thực phẩm? Nếu thịt cá bán ngoài chợ mà các con thấy ruồi muỗi, kiến, ruồi bu, kiến đậu nhiều, đó là thịt an toàn. Còn cái thịt nào mà không có con ruồi nào, con muỗi nào, con ong nào, con kiến nào nó đậu lên thì biết rằng là người ta bỏ quá chất vào trong đó. Quá chất toàn là những thuốc độc thôi. Cho nên ruồi muỗi kiến nó còn sợ, nó không dám bu, nó không còn mùi tanh nữa, thì rất là nguy hiểm. Chứ còn cứ xem những cái hóa chất của Trung Quốc sản xuất đó, thịt heo, thịt gà nó đã thúi mấy ngày rồi, dồi nó bò lên luôn rồi, mà chỉ cần ngâm vô cái nước đó cái là nó sẽ tươi đỏ, đỏ lồm lên, mình tưởng như là thịt mới. Ăn vô biết bao nhiêu thuốc độc. Và hiện nay Việt Nam mình á là đứng đầu bảng về chết về ung thư. Mà ung thư đó nó thường là do cái chế độ chúng ta muốn mà ra thôi. Nhất là ung thư gan, chúng ta đứng đầu bảng trên thế giới do cái chế độ ăn uống không an toàn thực phẩm. Mà rất nhiều người buôn bán, họ chỉ hám lợi trước mắt thôi, họ gieo biết bao nhiêu nghiệp dẫn đến gián tiếp giết người. Cho nên trong ngày sinh nhật, các con phải gieo hạt từ bi bằng cách là nói không với việc ăn mặn. Mà mình có thói quen đọc chạy âm là ăn mặn, thực ra phải là ăn mạng sống. Tức là mình ăn máu, ăn thịt, nó quen rồi, cho nên nhiều khi bỏ một ngày chịu không nổi. Nếu có con quan hệ với lời khuyên của thầy đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, gieo hạt từ bi bằng sự cảm kích và biết ơn. Khi các con học ở tại các trường mà ban giám hiệu nhấn mạnh đến dạy về kỹ năng sống và giá trị sống đó, thì các con sẽ được huấn luyện mỗi khi nhờ ai làm việc gì xong thì cái cảm kích của chúng ta đó gì? Bày tỏ lòng biết ơn. Ví dụ đó là cô giáo, mà cô giáo này đã lớn hơn tuổi mình 20 tuổi, thì thầy khuyên các con đừng có xưng em mà phải xưng là con. Con cảm ơn cô. Nếu thầy giáo hơn mình 20 tuổi thì con cảm ơn thầy. Thầy không biết từ bao giờ mà ở Việt Nam á, dùng một cái khái niệm nó quá dở. Như cái thầy giáo 60 tuổi bằng ông nội mình, cô giáo 60 tuổi bằng bà ngoại mình, mà mình mới có mấy tuổi đi xưng thưa thầy cho em, thưa cô cho em, không hợp. Nó phù hợp với văn hóa đạo đức của Việt Nam về phương diện ngôn ngữ xưng hô. Chừng nào thầy cô giáo hơn mình 10 tuổi, 11, 12 tuổi mình xưng em bình thường. Mỗi một thế hệ nó cách lệch nhau là 20 năm. Luật pháp Việt Nam cho phép là nữ 18 tuổi có chồng thì 19 tuổi có thể có con. Như vậy là trên lệch nhau 20 năm, giống như là cha mẹ của mình rồi. Do đó khi mà thầy cô giáo mình dạy trên lớp mà mình không hiểu được bài, mình nhờ thầy cô giáo giải thích lại một lần nữa để mình hiểu bài, thì vừa giải thích xong mình phải đứng dậy cảm ơn cô. Đó là bày tỏ lòng cảm kích cái sự trợ giúp của người khác. Khi ra bên ngoài các con thường cảm ơn người A, người B, người C giúp cho mình. Nhiều khi cái việc giúp nó rất là nhỏ nhưng phải tạo thành một thói quen văn hóa, một ứng xử văn hóa. So chiếu với việc mà chúng ta ứng xử với cha mẹ, rất nhiều người con được cha mẹ giúp mà chẳng có cảm ơn. Mình thấy như cái chuyện bình thường rồi. Đó là chúng ta trở thành là vô ơn một cách vô tình. Thầy không nói các con cố ý. Cho nên bây giờ các con phải tập thói quen nuôi hạt giống từ bi. Đơn giản nhất là bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích nỗ lực giúp đỡ của bất cứ ai dành cho mình, dù giúp đỡ đó thành công hay là chưa thành công. Ở đây ai đến bây giờ khi ăn cơm mà mẹ vẫn còn mớm cơm thì giơ tay lên. Cũng còn có 1-2 người, nhiều khi còn nhiều lắm mà lại mắc cỡ không dám nói. ai từ 5 tuổi trở lên tự ăn cơm mà không nhờ đến cha mẹ mớm cơm nữa, giơ tay lên. Mới được có 3/4 thôi, như vậy vẫn còn 1/4 là nhờ cha mẹ mớm cơm ở tuổi lên 5. Thì cho một tràng pháo tay thật lớn đối với các bạn này nào. Gần 10 năm trước, khi lần đầu tiên thầy đi Nhật Bản giảng cho cộng đồng Việt Nam, khi vào một gia đình người Nhật á, thì rất ngạc nhiên nhìn thấy các cháu bé mới 3-4 tuổi thôi ngồi trên bàn cơm là tự gấp, chứ cha mẹ không gấp giùm. Và thầy mới hỏi thêm là mỗi buổi sáng khi thức dậy thì các cháu đánh răng như thế nào. Cha mẹ trả lời đó là các cháu tự đánh răng. Thì cha mẹ hướng dẫn á, cái cách để mà nặn kem ra, quét lên cái bàn chải, rồi cái cách đẩy cái bàn chải vô răng, đánh như thế nào nó khôi chảy máu ở mấy cái nú răng. Lúc đầu thì mấy cháu nó chưa làm quen, nó làm rất là vụng về. Nhưng sau một tuần lễ hướng dẫn các cái kỹ năng đánh răng, kỹ năng thay quần áo, kỹ năng tự tắm rửa, thì các cháu thiếu nhi Nhật Bản ở tuổi lên 3 là tự làm hết. Và thầy cũng đến tham quan một cái ngôi trường tiểu học của Nhật Bản. Đến giờ ra chơi đó thì các cháu thiếu nhi đó lao cái sàn nhà, dép không được mang vào trong cái lớp học, dép phải để bên ngoài, phải lao cái sàn nhà. Có đứa thì lao bàn, đứa lao ghế, đứa lao cửa sổ, một số khác thì vào lao cái buồng vệ sinh. Mà người Nhật Bản khi họ lao vệ sinh họ lao kỹ lắm. Ví dụ như cái buồng tiểu đứng này, vừa lao mà vừa ôm cái buồng tiểu, chứ không phải là nhòm góp như chúng ta đâu. Cho nên mình có thể vào trong nhà vệ sinh ngủ mà không có mùi khai, ta sạch sẽ như thế, tạo thành thói quen từ nhỏ hết. Và khi lần đầu tiên thầy đi cái hệ thống xe điện ngầm ở tại Nhật Bản thì thấy cả 100 cháu thiếu nhi 5-6 tuổi thôi mà không thấy cha mẹ nào dẫn đi hết trơn. Rồi cái dừng xuống, thầy đi theo các cháu coi đi đâu. Nó tự băng qua được xuống ngay cái ga, sau đó nó tự đi rồi băng qua 5-7 cái con đường, đi trung bình khoảng 10 phút tức là khoảng 2 cây số để tự đi vào trường và đi vào lớp học thôi, không có cha mẹ nào dẫn. Hỏi ra thì là người Nhật người ta mới giải thích là cái tuần lễ đầu tiên khi đến trường ở tuổi lớp 1 thôi thì các cháu đã được cha mẹ dẫn đi đúng 1 tuần để lên tàu điện ngầm. Đó là nó chạy tốc độ gọi là 260 mấy cây số một giờ, thì cha mẹ mới chỉ ở trên cái màn ảnh LED đó là dừng bao nhiêu trạm thì đến cái chỗ mình phải đi xuống. Cái trạm đó để cái tên gì bằng cái điện tử đó, phải nhìn thì các cháu phải tập làm quen. Rồi sau đó xuống cái trạm đó, đi bên trái, đi bên phải, băng qua đường thế nào, chơi cái lề vạch lúc nào giao thông đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi, rồi xin đường thì bấm cái nút như thế nào, đều hướng dẫn rất là cặn kẽ. Như vậy đến ngày thứ 8 thì tất cả các học sinh lớp 1 ở tại Nhật Bản phải tự đến trường, cha mẹ không cần phải đi, phải đi đưa về không khai phía trước. Ở Việt Nam không có bao nhiêu học sinh tự làm được việc đó, cho nên các cháu học sinh Nhật Bản có tinh thần tự kỷ luật từ nhỏ. Cho nên mà nếu mà mình được giáo dục ở trong một môi trường gia đình như thế, hay là một môi trường nhà trường như thế, thì chúng ta phải bày tỏ lòng cảm kích với người đã dạy cho mình như vậy. Và cái cảm kích đơn giản nhất là gì? Nở một nụ cười, cúi đầu xuống biết ơn. Ở đây đó, bao nhiêu người khi đi qua đường mà nhìn thấy một cái lễ tang mình mở nón ra giơ tay lên. Ở đây các con có từng thấy cái lễ tang mà mình tình cờ mình đi thấy qua đường không, mà mình mở nón xuống, nếu mình đang đội nón mở nón xuống thì giơ tay lên. Có được 1-2 người, ít quá, đáng buồn lắm. Tức là mình phải bày tỏ lòng thương tiếc về cái sự chết của một người nào đó, mặc dầu không phải là bà con huyết thống của mình. Cái đó cũng là hạt giống từ bi. Cho nên các con phải tập thói quen ai giúp mình từ việc nhỏ cho đến việc lớn. đều phải bày tỏ lòng biết ơn bằng nụ cười thật là tươi, và phải nói ra bằng lời. Chứ mình nói mình biết ơn trong lòng không, mình không nói ra sao cha mẹ mình biết được. Giờ đó các con tập thói quen, khi lên bàn cơm đó là con mời cha, con mời mẹ cùng ăn, con cảm ơn cha mẹ cho con bữa cơm này. Dám nói không? Quá đơn giản, có gì đâu không dám. Có mình có tự tạo ra tiền để có được mâm cơm đó không? Cha mẹ phải cho mình. Tại sao mình đi tới nhà bạn bè, bạn bè mình đã có bữa cơm, ăn xong rồi cảm ơn bác, cảm ơn chú, cảm ơn cô, cảm ơn dì, cảm ơn thiếp, mà về nhà mẹ mình cho ngày ba bữa cơm không dám cảm ơn. Bây giờ các con phải cảm ơn. Đối với các cháu mầm non á, cha mẹ thay tả cho thì phải cảm ơn, tắm giùm cho cũng phải cảm ơn. Chúng ta phải tập thành thói quen. Và cảm ơn á, với lòng cảm kích, chính là hạt giống từ bi rất là cụ thể, không có xa xôi gì, rất là dễ làm thôi. Nếu các con quan hệ với lời khuyên của thầy, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 4, gieo hạt từ bi bằng sự ca ngợi và tán dương. Các con đừng có ngộ nhận ca ngợi là nịnh hót. Nịnh hót đó là mình bôn phồng giá trị của một người nào đó. Có một mình đăng lên là 2-3 cho đến là 2-30, có nghĩa mà không có trung thực. Còn tán dương và khen ngợi đó là mình nhìn thấy được cái thành quả, cái giá trị từ lời nói, từ việc làm, từ hành động của cha mẹ, của người thân, của bất kỳ ai mà chúng ta chứng kiến trong đời. Cho nên các con về tập thói quen này, đảm bảo là cha mẹ các con sẽ thương các con nhiều hơn. Khi các con nhìn thấy mẹ trang điểm trước cái tấm gương, rồi sau đó là chuẩn bị đi làm, rất là chỉnh chu, tóc chải nước hương, rồi son phấn nhẹ nhẹ, ăn mặc chỉnh chu, thì các con phải tập thói quen khen mẹ đẹp lắm. Cái đó không phải là nịnh đâu, vì trang sức sẽ làm cho mình đẹp hơn, phải không ạ? Các con đã từng trang sức là các con phải hiểu. Mình vào chùa, bữa nay là khóa tu, ăn mặc giống nhau thì mình thấy mình không có khác biệt với các bạn. Còn nếu ở nhà các con cũng có son phấn, phải không ạ? Như là các bạn mà từ tuổi 15, 16 trở lên là bắt đầu đánh phấn rồi, đối với nữ. Nam bắt đầu chải chóc chỉnh chu rồi. Thì tại sao mẹ mình đẹp mình không dám khen đẹp? Cái đó đâu phải là nịnh. Các con mà khen mẹ, mẹ đẹp quá thì chắc chắn mẹ các con sẽ thương các con liền. Và khi các con nhìn thấy ba của các con đó xuống phụ với nhà bếp, nấu nướng cùng với mẹ, sau đó ăn xong đó là phụ rửa chén cùng với các thành viên trong gia đình, rồi quét dọn làm tất cả mọi việc trong gia đình, thì đó là cái đóng góp rất lớn mà phần lớn những người cha, những người nam ở tại các gia đình Việt Nam ít quan tâm, xem đó không phải là cái thiên chức của mình, cho nên mới đổ dồn đùm đẩy cái trách nhiệm đó cho người mẹ, cho người vợ, cho đứa con gái, cho chị gái, cho em gái. Cái đó là không đúng. Cho nên nếu các con mà có được một người cha, một người anh, một người chú, người bác mà làm được các công việc gia đình, thì các con phải khen ba hay quá, con sẽ học theo ba. Đừng có ngại nói những câu nói đó. Các con phải tập truyền thông để hạt giống từ bi dưới hình thức một lời khen đó được là tăng trưởng, được sinh sôi nảy nở. Có rất nhiều bạn trai, bạn nam đó rất là ngại nói, nhất là nói lời biết ơn và nói lời khen ngợi người khác. Khi các bạn mà đi cua gái thì các bạn nam cũng là khen dữ lắm, là lúc khen điểu nữa, có một là khen mười để chi, để dụ. Bây giờ cha mẹ mình làm tốt cho mình, tại sao mình không chịu khen? Hoặc là ra ngoài xã hội, khi mình làm việc, người ta làm giúp đỡ cho mình, làm rất nhiều việc có ích, thì mình phải khen chứ. Ví dụ như giờ thầy chủ trì là Đại Đức Lợi Duyên, phải vận động tài chính, rồi phải mời các bạn là các thầy các sư cô đến, rồi phối hợp với các cơ quan tổ chức để đưa các cháu các con đến đây tham dự cái khóa sinh hoạt hè 5 ngày, tốn tiền, tốn công sức, tốn chất xám, tốn tâm huyết, tốn rất là nhiều thứ để cho các con có được những điều hay, học về đó sống tốt với cha mẹ thì xứng đáng để nhận cái lời khen của chúng ta, phải không ạ? Ngày thông thường cái lời khen đơn giản nhất là gì? Vỗ tay. Ở đây ai thích ca nhạc giơ tay lên, ít vậy rồi mới được phần nữa thôi. Các con có đi ca nhạc, nghe ca nhạc ở sân khấu không? Ai có nghe ca nhạc ở sân khấu giơ tay lên. Mỗi khi ca nhạc ở sân khấu mà các con thích một cái câu vọng cổ nào đó, vừa xuống cái câu vọng cổ đó các con làm gì? Vỗ tay. Lúc vỗ tay đó thì đừng có bậu cái miệng lại giống như là cảnh sát hình sự, mà phải nở nụ cười thật là vui, cái đầu phải lắc lắc như thế này, gạt xuống. Nhưng mà người Ấn Độ đó tán đồng và khen tặng thì ta phải lắc cái đầu như thế này. Chứ nếu cái câu mình là gật đầu là ta nghĩ là phản đối, ta đó gọi là khác biệt văn hóa. Mà nếu mình không hiểu được cái khác biệt đó, nó tạo ra cú sốc văn hóa. Lần đầu tiên thầy đi du học Ấn Độ vào năm 94 đó, lên lớp thì ngồi học, thầy giáo giảng mà mình thấy tâm đắc quá, mình cứ gật đầu hoài. Thầy quan sát là thấy ổng lúng túng liền, thì trong đầu ổng nghĩ không biết là ổng dạy cái gì mà cái ông thầy người Việt Nam thì cứ phản đối hoài, gật đầu là phản đối trong nền văn hóa Ấn Độ. Còn tán dương và tán đồng là phải lắc đầu thế này, khen ai đó là phải lắc đầu cười cười như thế này, đó là người ta thích lắm. Tự động người ta sẽ cảm thấy hoan hỷ, hài lòng. Ta nỗ lực làm, là thậm chí là mệt, làm chết bỏ luôn người ta cũng không có tiếc. Cho nên tiếc nhiều một cái lời khen. Cho nên các con phải tập thói quen á, là tìm điểm mạnh, điểm tích cực, có giá trị, có lợi ích của người khác, mặc dù người đó mình không thích. Khi nói về họ, nhất là lúc họ vắng mặt, phải nói bằng những điều tốt để khen tặng. Người ta sẽ đánh giá rất cao tư cách của các con. Bây giờ một người nào đó ta xem các con là đối thủ, là kẻ thù đi, và khi mở miệng ra họ nói xấu các con thôi. Nhưng mà các con phải cao thượng, khi mở miệng ra bị người khác cài độ đi nữa, nói về người đó các con chỉ khen ông A đó, bà B đó có điểm mạnh này, có điểm lợi ích này, có giá trị này. Còn những cái điểm sở đổ người ta mình không có đề cập đến. Nó là chuyện của người ta, mình mắc mớ gì xí vào. Xí vào nó làm dơ miệng mình, nó làm dơ cái tâm mình, chứ khen tặng thôi. Còn ai cần mình góp ý thì mình góp ý ở chỗ riêng, đây cái điểm này là chưa được hay, là nếu điều chỉnh là nó sẽ tốt hơn, để cho người ta không tự ái trước mặt đám đông. Và đó chính là hạt giống từ bi trong giao tiếp, trong ứng xử. Cho nên các con phải tập làm quen cái từ bi bằng khen tặng này đối với cha mẹ, người thân, rồi thầy cô giáo và những người mà mình đã từng được họ cưu mang giúp đỡ. Đừng có trả ơn bằng cách báo oán, cái đó là rất tệ về đạo đức. Chúng ta phải tập thành thói quen, và bằng cái thói quen khen tặng này đó, đi tới đâu các con cũng được mọi người quý mến. Nói về người khác là phải nói những cái tốt, còn cái xấu là đừng bao giờ đề cập đến. Người nào vi phạm luật pháp thì có luật pháp ta xử, mắc mớ gì mình làm thay thế trước đăng luật pháp. Còn ai mời mình góp ý thì chúng ta góp ý với tinh thần xây dựng, chứ không phê bình chỉ trích. Thì đó là người đang nuôi hạt giống từ bi tỏ sáng tình người. Nếu có còn hoan hỷ với cái lời góp ý của thầy, hãy cho một tràng vỗ tay để cảm kích nào. Điều 5, gieo hạt từ bi bằng sự thấu hiểu và cảm thông, là tiếng Anh gọi đó là empathy. Nếu các con chẳng may xuất thân từ một gia đình có thu nhập trung bình, cha mẹ phải lam lũ để có được chén cơm manh áo cho bản thân mình. Tiền lương trung bình chỉ có từ 3 triệu cho đến 5-7 triệu. Đang khi ở Việt Nam, do chính sách của nhà nước chưa được thông thái về giáo dục, cho nên từ mẫu giáo cho đến 12 đó, chúng ta phải đóng học phí hết. Còn ở nước ngoài, có thể nói là 98% các quốc gia và vùng lãnh thổ, từ mẫu giáo đến lớp 12 là miễn phí 100%. Riêng ở tại nước Đức thì từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ cũng đều miễn phí 100%. Đã đầu tư về cái ngân sách giáo dục rất là cao, để cho không ai phải bị bỏ lại sau lưng vì sự thất học. Thì bây giờ với đồng lương ít ỏi đó mà nhiều bậc cha mẹ đã hy sinh cài thậm chí một ngày hai nghề, làm ca một rồi để ca hai, thậm chí có người làm luôn cả ca ba, để nuôi cho tất cả những đứa con á có được cơ hội ăn học lên trên chốn. Thế mà có nhiều đứa con không biết quý trọng, rơi vào thứ nhất là bệnh đua đòi, thứ hai đó là bệnh ăn chơi. Cái bệnh đua đòi đó nó buộc cho các con đó phải so sánh mình với con cái của những gia đình giàu có. Gia đình giàu có ta cho đứa con cái iPhone 14, cái mình về mình nói với cha mình: ba mua cho con cái iPhone 14 đi, bây giờ con không có đó, con bắt mặt với bạn bè. Cái đó là do các con cường điệu hóa, có gì đâu bắt mặt. Muốn học giỏi đừng có iPhone, muốn học giỏi đừng có iPad. Còn iPhone iPad đó, phần lớn ở cái tuổi còn nhỏ đâu có cái nhu cầu để nghiên cứu đâu, thì chúng ta sẽ bị mất thời gian trong giải trí, nghe nhìn, xem phim, nghe nhạc, chơi game. Và những thứ này đã giết chết tương lai của các con, giết chết kỹ năng, giết chết phát minh sáng kiến sáng tạo. Nó làm cho các con chỉ châu đầu vào các cái giải trí, không có tương lai. Cho nên để nuôi dưỡng hạt giống từ bi, các con không nên có thói đua đòi buộc cha mẹ phải chu cấp cho mình bằng với cách thế mà con cái của những gia đình giàu có đã chiêu và chu cấp cho con cái của họ. Mình phải biết hài lòng mới biết đủ. Ở cái tuổi chưa có thể lao động, chưa tạm ra tiền mà mình còn đi báo đề cha mẹ, đó là mình không có hiếu rồi. Thế giới phương Tây người ta giáo dục cái cách thức 16 tuổi được xem là tuổi trưởng thành. Ở tuổi 16 thì các cháu học sinh của phương Tây được khích lệ không tiếp tục nhận tiền bạc của cha mẹ, cho nên nhiều cháu đã tự kiếm tiền. Mới sáng nay thầy nghe Đài Úc cho biết là sinh viên được phép mỗi ngày, xin lỗi, mỗi tuần được làm trung bình là, ví dụ nhiều nhất là 20 tiếng đi làm thêm á, và mỗi một tiếng là được tiền lương đó là 23 đô Úc. Mỗi một đô Úc thì nó khoảng 16-17 ngàn vậy, 16-17 ngàn, để có thể tự trang trải những chi phí học tập. Và bằng cách này đó thì rất nhiều các học sinh, nếu học giỏi thì năm 16 đã xong lớp 12 rồi, rồi có thể vào đại học và tự lo bằng cách là vay mượn tiền ngân hàng để tự trang trải học phí, rồi trang trải cái tiền thuê nhà, trang trải cái tiền ăn uống, không lệ thuộc, không mở tay ra xin cha mẹ, để tự lập từ nhỏ. Có bao nhiêu học sinh Việt Nam mình làm được cái này? Hầu như là rất ít. Hiện nay đó thì ai 16 tuổi trở lên đang có mặt ở tại hội trường này mà tự tạo cho mình được cái sự tự túc, tức là không lệ thuộc vào tiền cho của cha mẹ, giơ tay lên. Có được 6, 7, 8, 10. Rồi cho 100 vỗ tay để khen 10 bạn này nè. Nhưng mà các con nhớ đừng có lạm dụng đi lao động mà tuổi trẻ. Mình đi làm thêm thôi, để quý trọng tiền bạc cha mẹ cho. Chứ còn nếu như cha mẹ cho sẵn mọi thứ, mình không có làm gì hết thì mình không có quý đó, xài rất là phung phí. Còn tự đi làm, mỗi một giờ đó, nó chỉ có được là mấy chục ngàn tiền lương. Ở nước ngoài ta trả lương đó, theo giờ. Ở Việt Nam ta trả lương theo ngày. Trung bình một ngày ta trả tiền lương nó khoảng là 150 ngàn. Nếu mình đi trợ giúp phụ việc, 150 ngàn với bao nhiêu đâu, 150 ngàn mà chia 8 thì được bao nhiêu. Đây là mỗi một giờ chúng ta chưa được là 20 ngàn đồng nếu mình làm 8 tiếng. Còn ở Mỹ đó thì một cái giờ đó thì người ta tính đó, nếu hợp pháp đó, thì ta trả khoảng 16 đô, còn không hợp pháp thì ta trả khoảng chừng 12 đô. Mà một cái bánh burger đó thì nó khoảng chừng 4 đô thôi. Cho nên cái tiền ăn uống ở Mỹ là rẻ nhất trên thế giới so với cái tiền lương tính theo giờ. Còn rất nhiều người Việt Nam mình thích ăn sang, mặc đẹp. Một ngày làm việc trung bình có 150 ngàn, mình đi ăn một cái burger thì nó hết đơn tiền rồi. Hoặc là ham nhậu nhẹt là bao cho bạn bè một chầu nhậu là bằng một tháng lương rồi. Cho nên cuối cùng người Việt Nam mình trắng tay, không có tiết kiệm được. Nhất là người miền Nam ăn xài rất là phung phí. Còn người miền Bắc và miền Trung người ta rất là tiện đặng. Cho nên sau một thời gian lập nghiệp là có thể làm giàu được. Do đó các con không nên đua đòi để đẩy cha mẹ vào một cái thế lam lũ hơn, vất vả hơn, khổ cực hơn. Phải cắn răng chịu đựng để cho con của mình hãnh diện với bạn bè ở trong lớp. Thực ra sanh ra trong gia đình nghèo có gì đâu mà phải mặc cảm. Đâu phải cho gia đình mình nghèo, 30-40% gia đình tại Việt Nam là nghèo. 30-40% có nghĩa là khoảng 30-40 triệu người. Cho nên á, cái nghèo không phải là cái tội. Do đó không nên mặc cảm rằng mình nghèo. Giá trị sống, đạo đức sống, phẩm chất sống của mình đó, nó mới làm cho mình hãnh diện hay là cảm thấy mặc cảm. Nếu mở miệng ra mình văn tục chữ thề, đụng chút xíu là đánh lộn, rồi đó, vô lớp học đó, thì cốp bài, quay phim, ra ngoài giờ chơi đụng chút là đánh ăn hiếp người khác, thì đó là điều đáng xấu hổ. Còn nếu mình á, học tốt, ứng xử tốt, kính trên nhường dưới, tất cả mọi thứ đó đều rất là đàng hoàng, thì có gì đâu mà phải mặc cảm. Dù mình không có xuất thân gia đình giàu của ông sao. Cho nên phải tuyệt đối nó không với việc đua đòi. Đập hài lòng biết đủ. Thực ra hạnh phúc là trạng thái khi tâm mình hài lòng với những thứ mình đang có. Còn nếu các con không hài lòng á, thì dầu nằm ở trên đống vàng cũng cảm thấy là thiếu thốn. Đó là điều Đức Phật khẳng định. Dầu có mặt trên thiên đường vẫn cảm thấy khổ đau. Hài lòng với cha mẹ của mình, hài lòng với hoàn cảnh gia đình, hài lòng với điều kiện mình đang có. Vấn đề còn lại là để khắc phục cái nghèo đó mình phải phấn đấu làm giàu. Học đến nơi đến chốn. Đừng có bỏ học ở lớp 12, trình độ đó ra ngoài đời các con chỉ đi làm cu li ta thôi, làm công, làm thuê, làm thợ. Thì lúc đó, là các con sẽ mừng là gì? Mỗi tháng tôi có được 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Mà 4, 5, 6 triệu đó có đủ cái tiền để sinh hoạt không? Không. Nếu đi thuê già và ăn uống không là không thể bao giờ đủ. Thì vất vả sớm để làm gì? Cho nên các con tận dụng tình thương của cha mẹ, học tối thiểu phải có trình độ được cử nhân. Mà muốn như vậy thì phải bỏ đi cái thói đua đòi. Đừng có chưng diện son phấn nước hương nước hoa áo quần mới bóng láng mà rốt cuộc kiến thức không có gì hết, thì các con sẽ không thể trưởng thành về tri thức được. Như vậy lối sống tiết kiệm sẽ là cách nuôi lớn hạt giống từ bi đối với tình thương mà cha mẹ đã dành cho mình. Các con phải tập thói quen rời khỏi phòng mà mình đang học là phải tắt quạt máy, tắt đèn, tắt luôn cái máy vi tính, thậm chí tắt luôn cái tủ lạnh nếu mình có phòng riêng có được những tiện ích đó, tắt hết. Nó không phải tốn điện. Gồm cái thói quen tiết kiệm đó, mỗi một năm như vậy các con có thể tiết kiệm được vài chục triệu. Còn khi đi khách sạn được cha mẹ đãi, nếu các con học giỏi hoặc là đi du lịch, thì mặc dù tiền mình đã trả trong cái gói du lịch đó rồi, nhưng mà rời khỏi khách sạn thì máy lạnh, tivi, tủ lạnh các con tắt hết. Đó là các con đang kiệm phước. Và cái thói quen này đó, khi các con lớn lên làm vợ làm chồng, sau chúng mình một vài năm trở thành làm cha làm mẹ, các con mới xây dựng tổ ấm trên nền tảng biết quản trị đồng tiền, quản trị sự chi tiêu, quản trị thói quen tiêu thụ, thì các con mới có thể trở thành là giàu có được, mà không là trắng tay. Nếu các con cảm thấy lời khuyên là không đua đòi và phải biết tiết kiệm để nuôi lớn hạt giống từ bi đối với cha mẹ, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 6, và cũng là điều cuối cùng, nuôi lớn hạt giống từ bi bằng việc mang niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Nếu ở điều 5 á, nó là bày tỏ sự thấu cảm, như mình hiểu được cái lâm lũ của cha mẹ, cái khổ cực của người thân, cho nên chúng ta không đua đòi, không bon chen, không hưởng thụ, sống có chuẩn mực. Thì ở điều thứ 6 này đó, các con phải tập thói quen, tức là bỏ qua sự ích kỷ của bản thân. Người ích kỷ là người luôn luôn nghĩ cái quyền lợi về mình. Các con có thể tự đánh giá bản thân mình như thế này. Ví dụ trên một mâm cơm có 4 món: một món canh, món kho, món xào, món luộc. Đó, ví dụ món kho đây là có 4 cục thịt, thì đó ví dụ vậy. Mà trên bàn ăn có 4 người, nếu có con gấp 2 miếng là có con tham ăn, là bị thương tổn lòng từ bi à, không có thảo ăn. Huống hồ mình gấp hết luôn cả 3, cả 4 cái nào mình thấy ăn ngon mình lóc gấp sạch. Phải tập thói quen từ nhỏ, ta gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Coi nồi đây là gì? Mình phải thảo ăn, nhường cha, nhường mẹ, nhường anh em mình. Và nếu ví dụ như một mâm cơm gia đình là gồm có 8 thành viên, trong cái dĩa đó, cái dĩa thức ăn đó nó còn có 8 miếng cá nhỏ nhỏ đi, thì chúng ta chỉ ăn có 1 miếng thôi, chừa 7 miếng còn lại cho 7 người còn lại chứ. Phải tạo thành thói quen. Và ai dành phần nhiều hơn cái số lượng mà mình cần có thì người đó được gọi là người ích kỷ. Thứ hai, đó là khi mà cha mẹ mình chăm sóc anh mình, chị mình, em mình mà mình cảm thấy không vui, tức là mình ích kỷ. Đó là ích kỷ về tình thương. Mình muốn mình được quan tâm nhiều hơn. Ở đây các con có xem những cái clip và TikTok về cái cách mà các con chim mẹ nuôi các con chim con không? Ai có xem qua giơ tay lên. Cũng có được 1/8. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Trong các cái clip TikTok về tình mẹ dành cho các loài chim, nếu các con nào có nhìn thấy một vài cái loài chim, chẳng hạn như loài cúc cu, nếu trong cái ổ chim đó gồm có 3 con hay là 1 con mà đang có 2 cái trứng, thấy không? Thì cái con mạnh nhất đó nó sẽ dùng cái sức lực đó đẩy con chim còn lại rớt xuống chết dưới đất luôn, và cái trứng chưa có nở là rớt ra ngoài khỏi cái ổ. Nếu ai đã từng xem cái này giơ tay lên khá nhiều, cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Những cái clip đó cho chúng ta một bài học: để được sinh tồn, kẻ ích kỷ, và ở đây là những con chim, đã phải kết liễu mạng sống đối với anh chị em của nó. Mà đôi khi con chim mẹ không bao giờ phân biệt đối xử. Nếu ở trong ổ chim đó có 6 con chim thì con chim mẹ đó phải nhịn đói, đi tìm thức ăn là các con động vật nhỏ hơn, phần lớn là côn trùng, rồi thằng lằn, chuột, để mốn mồi cho từng con chim con một mỗi ngày, cho đến 3-4 tháng sau, khi các con chim này từ lúc mà không đứng được, không có một sợi lông nào nó ra đủ hết các lông cánh, đủ cái sức lực để tự bay được, thì nó mới ngừng cái sự chăm sóc thôi. Không bao giờ con chim mẹ gọi là dành cho con chim A ưu tiên, còn bốn con chim còn lại ít thời không có chuyện đó. Nó phân phát thức ăn đồng đều hết. Thế mà những con chim ích kỷ vẫn sợ không đến phần của mình, cho nên dành cái quyền gọi là độc tôn và độc tồn, loại trừ các con chim yếu hơn gồm anh chị em của nó, và nó đẩy xuống từ cái ổ chim ở trên cành rớt xuống chắc chắn là chết. Nếu không chết thì cũng bị các con thú khác ăn thịt. Tức là từ ích kỷ nó dẫn đến sự ác độc. Các con phải nhớ, đừng có nghĩ đơn giản ích kỷ nó không là cái gì. Do đó phải biết quan tâm, hy sinh, nhường phần của mình cho người khác, các con không bị thiệt thòi đâu. Cái đó theo nhân quả các con đang gieo trồng hạt phước. Ví dụ như ở nhà chỉ còn có hai chén cơm, gia đình trong gia đình trường hợp quá nghèo, ngay cái buổi hôm đó mẹ đang đói, em của mình cũng đang đói, mình có sức khỏe hơn thì mình chỉ phải giả vờ đó là đã ăn rồi để nhường cái phần cơm đó cho mẹ, cho đứa em. Đó là đang nuôi lớn tâm từ bi bằng cách mang niềm vui hạnh phúc, tức là mình chịu thiệt thòi về phần mình để mình làm cho người khác được hạnh phúc, thì đó là từ bi mang tới cách vị tha. Để các con phải tập thói quen đó. Nhưng mà vị tha phải đúng nghĩa. Ví dụ các con đi cho một cái người nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, tiền bạc dành cho họ từ những gì mà các con nhận được từ người lớn, là các con đang đẩy họ vào cái cõi khổ đau. Chẳng những không có phước mà còn phải bị cái vạ lây, bị cái cộng nghiệp xấu. Đó là tình thương đặt không đúng chỗ. Hoặc vào trong phòng thi, những người bạn học của các con không biết cách làm bài mà các con đi chỉ bài, đó là từ bi sai chỗ. Đó phải là từ bi mà nó là cái lòng gọi là mũi lòng. Đặt sai chỗ các con sẽ bị lập biên bản, thậm chí là bị đình chỉ thi. Không có thương một cách sai cách. Cho nên tình thương phải phù hợp với luật pháp, phải phù hợp với đạo đức, phải phù hợp với giá trị. Bây giờ các con đi qua đường thấy một cụ già bà già đang lụm khụm thì dừng lại không vội vã, dẫn cụ già ông già đó đi qua bên đường, đó là lòng từ bi. Hoặc là thấy những cái cháu nhỏ mà mình lớn hơn nó không biết đường, có thể bị xe đụng, cho nên mình dẫn nó lại ngay cái đường đi bộ và ra những cái dấu hiệu để cho xe dừng lại. Ở Việt Nam xe chạy đôi lúc bất lịch sự lắm, người ta đã đi trên đường đi bộ thì thường xe phải nhường cho người đi bộ. Thế mà ở Việt Nam nếu không có cảnh sát giao thông người ta cũng không có nhường. Thì mình lớn hơn, mình thấy một cháu nhỏ mới mấy tuổi băng qua đường không có ai giúp hết, dừng lại mình dẫn qua đường, đó là chúng ta mang niềm vui cho người khác. Niềm vui đây là gì? An toàn tính mạng, không bị rủi ro cái tai nạn giao thông. Ca nương 15 tuổi vừa qua bị tai nạn giao thông chết, các con có nghe cái tin đó không ạ? Là do vì rất nhiều người lái xe mà nghiện rượu hoặc là không tôn trọng luật giao thông, dẫn đến cái sự tổn thất mạng sống, để lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu con người. Giờ các con phải tập cùng với cha mẹ đi phóng sanh để thể hiện tình thương với các loài động vật. Rồi mỗi năm các con phải để một cái ống heo, cuối năm khui ống heo đó ra, hay là ngày sinh nhật khui ống heo đó ra, lấy cái tiền đó tặng cha tặng mẹ, thì cha mẹ rất là vui, mặc dù cha mẹ đâu có cần đến cái tiền này, nhưng mà nó thể hiện cái lòng thảo kính của mình, cái tình thương mang lại cho cha mẹ mình niềm vui hạnh phúc. Chắc chắn là cha mẹ sẽ không lấy đâu, cha mẹ sẽ cho lại cho chúng ta, nhưng mà làm như thế cha mẹ rất là hãnh diện. Gọi là các con sẽ chích ra một cái phần nhỏ đi làm thiện sự cho người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, gọi là đóng góp cho việc xây chùa. Rồi mà khi mình làm việc đó, mình nghĩ tưởng đến cha mẹ mình hồi hướng công đức, thì các con đang mang niềm vui cho những người đang bị gọi là kém may mắn hơn chúng ta để có được cái đời sống không đến nỗi là quá lam lũ khó khăn. Cho nên phải tập thành thói quen từ hồi nhỏ hết. Do đó các con khi học xong một năm học, tập dở sách giáo khoa đừng có vứt bỏ đi, đừng có xé bỏ, đừng có giết tụi bại vào, tặng lại cho em của mình để cha mẹ đỡ tốn tiền mua sách giáo khoa của năm học mới. Mà muốn như vậy thì mình phải bao cái sách giáo khoa đó lại, đừng có gấp cái sách giáo khoa đó, gấp làm đôi rồi đọc nó hư hết. Mở lên nhẹ nhàng đàng hoàng, chân quý đó. Rồi sau khi học hết, nếu mình không có em thì lấy sách đó tặng cho những gia đình ở xung quanh làng xóm của mình, mà các cháu nó học đến cái lớp của mình mà nó không có sách, không có tiền để mua. Cái đó là tâm từ bi bằng bố thí và giúp đỡ. Thì làm như vậy các con sẽ tăng giá trị bản thân mình lên. Dù mình còn nhỏ nhưng mà ai gặp mình cũng đều quý mến, trọng đãi mình hết. Nếu các con làm được việc đó và cam kết làm việc đó, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn các con. Đó là 6 ý về gieo hạt từ bi một cách rất là thực tiễn. Nó phù hợp với cái trình độ và điều kiện hiện có của các con với vai trò là các học sinh cấp 1 và cấp 2. Cho nên thầy mong các con hãy nhớ cái chủ đề của khóa tu: gieo hạt từ bi. Và đây là năm thứ 5 mà thầy Lệ Duyên đã tổ chức vì thương các con mà làm như thế. Thì các con hãy cố gắng về áp dụng, đảm bảo là giàu cho cha của các con có khó tính, trước đây dễ mắng các con, la các con, là mặt nóng mặt lạnh, bây giờ các con thay đổi bằng 6 cái yếu tố này, đảm bảo là cha mẹ sẽ thương các con nhiều hơn. Mà thương các con thì các con sẽ được lợi lạc hơn, hạnh phúc hơn, phải không ạ? Nếu muốn như thế, cho một tràng vỗ tay để kết thúc nào.